Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 4 tháng 9 năm 2016. Đây là bài pháp số 9 thuyết trong mùa An Cư Kiết Hạ, Thiền viện Siêu-u-min, Yangon, Miến Điện. Cái bài pháp đầu tiên mà sư đọc để quý vị nghe đó là cái bài thầy giảng về vấn đề mà mình vừa tu mà mình suy nghĩ. Ở trong khi mình tu như thế này, cái tâm của mình nó yên ổn rồi mình có những cái ý nó ra hay lắm. Nhất là mình ưa tư duy Phật pháp đó. Thì không phải năm này đâu mà năm ngoái cũng vậy, rồi năm trước cũng vậy, rất là nhiều tài liệu cho thấy rằng là mà hành giả là thích sự suy tư vô cùng, đắm chìm trong sự suy tư mà suy tư Phật pháp đó. Đó thì bây giờ đã hỏi vậy cho bây giờ đã làm gì có được không, là bởi vì mình suy tư Phật pháp mà. Thì mời quý vị nghe thầy sư trả lời này. Sư sau khi thiền chánh niệm được một lúc tâm yên, con ưa suy gẫm về những lời Phật dạy. Kết quả là con hiểu các lời pháp thật là sâu sắc và rút được kinh nghiệm. Nhưng mà con muốn biết như thế có đúng theo pháp thiền tứ niệm xứ hay không? Thiền sư nói khi suy gẫm về những lời Phật lúc tâm yên thì bạn chỉ thuần về mặt hiểu biết tri thức, tức là văn tuệ mà thôi, chứ bạn không thể nào thấu đáo sâu sắc Phật pháp được. Tức là hễ mình suy tư thì mới dùng ngôn từ, mà dùng ngôn từ thì mình chỉ hiểu về phương mặt lý thuyết mà thôi, không thể nào đi sâu được. Chỉ khi nào có tu tuệ hay tuệ thực chứng xuyên qua sự thực tập thực hành chánh niệm mới hiểu những lời Phật dạy thật là sâu sắc, có thể suy nghĩ chút đỉnh rồi duy trì chánh niệm thôi, nhớ đừng có tiếp tục suy nghĩ nữa. Có một năm có một vị hỏi thiền sư vậy cho, chứ khi mà mình đọc kinh đọc sách á, mình tu học như thế này thì đôi khi mình đọc kinh đọc sách đó. Nhưng mà tôi thấy có những cái ở trong sách nói một đường mà khi mà đem ra trong thực hành đó là cách khác. Thì thiền sư này nói rằng là quý vị phải nhớ một điều đó, là khi mà quý vị đọc kinh đó, đọc bây giờ này, mà quý vị chưa có thực hành đó, quý vị hiểu nhiều lắm là 20% thôi. Đọc có 20% mà. Vì vậy trong bên Bắc Tông nói rằng hễ mà mình mà thuyết pháp mà mình nói chặt một chữ là ma thuyết, mà nói y hệt trong kinh là không phải là lời Phật thuyết, mình nói oan cho Phật là vậy đó. Là bởi vì mình không hiểu bao nhiêu. Mình hiểu về phương diện tục đế không à. Mình nắm bắt, mình giải thích theo cái ý niệm của mình. Thầy sư nhắc nhở mình là bây giờ muốn mà hiểu kinh sách cho thật sâu sắc là mình phải hành. Ví dụ như người ta nói về hai chữ vô thường chẳng hạn đó. Mình hay nói vô thường là cái gì nó thay đổi. Thấy người mới trẻ đây bây giờ già rồi, hoặc giả là mới mạnh khỏe rồi bây giờ đau ốm bệnh hoạn, hoặc giàu có là bây giờ nghèo. Sư nói mấy cái đó là mới suy nghĩ thôi. Mình chưa hiểu vô thường đâu. Đó rồi mình đọc kinh, mình lấy cái ý niệm vô thường đó, mình đọc công kinh thì mình nói Đức Phật nói vô thường chỗ này, vô thường chỗ kia, vô thường chỗ nọ, mình hiểu theo cái đó. Trời ơi, ông nói cái đó chẳng hiểu gì hết trơn. Vì vậy quý vị muốn đọc kinh đọc sách là cái chuyện tốt, không có khó sao hết trơn, nhưng mà phải tập này. Tập thì phải hiểu vấn đề rất sâu sắc. Khi quý vị tới đây rồi, quý vị nói sao mà tôi nghe sư thuyết của bên Việt Nam, bên Phật Sơn, bên Mỹ rồi tôi thấy nghe không có sâu sắc mà ở đây. Tại vì ở đây quý vị tập, quý vị đang hành mà tâm quý vị đang yên. Quý vị đang yên, sư nói quý vị nghe rất là mau. Rồi quý vị tập nữa, những cái phương pháp, những cái chuyện gì mà thiền sư giảng trong này là nó đụng với trong kinh nghiệm của quý vị. Thật khi ta nói chút mình hiểu ngay tức thì đó. Là vậy đó. Thành ra khi mà mình tu tập á, mình cứ đem cái sự tư duy vào trong hoài, mình sẽ không có đi xa được đâu. Nghĩa là nó tới mình tới cùng chút ạ. Vì vậy tôi khuyên các bạn hãy suy nghĩ một chút đi rồi nhớ duy trì chánh niệm. Vì hành giả mới hỏi tôi đã, trước cái câu hỏi này có câu hỏi liên quan về vấn đề ái. Trước khi mà vị sư này hỏi cái vấn đề suy nghĩ pháp về ái thì thầy nói, nếu vị hành giả vừa mới hỏi tôi cách chế ngự tâm ái lúc giao tiếp, tôi đề nghị hành giả hãy suy gẫm về lời Phật dạy lúc gặp người nữ để bị ái khỏi lôi đi. Bây giờ đó là trường hợp rất là khẩn cấp này. Mình đang bị mà cái tâm tham nó thúc mình đi theo người ta này. Thì đó, đem những lời Phật pháp ra mình suy tư. Thì quý vị thấy là cả một cái sự khó khăn không? Lúc đó tâm ái nó lên thì mình chỉ nghĩ tới người đó thôi à. Người nam cũng như người nữ. Ở đâu thì giờ đâu mình suy nghĩ Phật pháp. Người ta nói mình cũng không muốn nghe nữa. Bởi vì cái tâm mình nó hướng về cái đó mà. Đó là lý do tại sao mà quý vị thấy khoan vì giống đó. Nếu muốn bạn làm thử này. Ở trong khi mà nó tâm ái mình, tâm sân rồi rất là dữ, nó nổi lên đó, mình đem Phật pháp ra mình suy nghĩ, thì nó cũng chỉ tạm thời nó dịu xuống chút đó rồi thôi, rồi nó phải bùng trở lại. Nếu muốn hành giả lúc ấy hãy suy nghĩ về Phật Pháp, hãy chánh niệm về sự suy nghĩ nữa, cái hai chuyện luôn, thì ái không lên được. Bây giờ sư khi mà tâm ái nó lên rất là mạnh, bây giờ sư nói về suy nghĩ Phật Pháp à, sư khuyên suy nghĩ Phật Pháp đi, cái Phật dạy cái gì. Trong khi mình suy nghĩ rồi mà đồng thời mình quan sát cái tâm có suy nghĩ mình nữa, mình đang hành trong này nữa này, thì ông thiền sư nói may ra sẽ giúp mình một phần nào. Còn mà nếu mà mình tư duy không thôi thì nó chỉ có thể tạm thời nó giải quyết, nhưng mà rồi đâu cũng vào đó thôi à. Năm ngoái có một cái bài pháp mà sư đọc thấy rất là hay, vị này là tu theo truyền thống bên Tây Tạng, rồi qua đây, qua bên Đổi Y, rồi qua bên Nguyên Thủy tu theo bên này, rồi sư nói về vấn đề cũng suy nghĩ Phật Pháp. Thì kiếm coi thử trang nào đây. 297
trang 15.1 là của nghèo, đúng rồi.
Thưa thiền sư, khi tập thiền tứ niệm xứ, con thấy sự suy nghĩ mình trở nên sâu sắc hơn, và thấy bất kỳ trong trạng huống nào cũng sẽ có nhiều cách khác nhau để giải quyết. Sư này thì tu bên truyền thống Tây Tạng lâu rồi, bây giờ qua đây tập thiền, thì qua đây tập bắt buộc phải tập suốt ngày. Trong tập thời gian nói tự nhiên những cái vấn đề gì mà hồi xưa nó hút mắt ở bên Việt Nam con giải quyết không được, con chạy qua đây thì bây giờ con tập xong rồi con thấy tất cả mọi trạng huống đều giải quyết được hết trơn. Sư này nữa bỏ đi nửa chừng công chuyện gì đêm Việt Nam không biết, giải quyết không được, chịu không nổi, bỏ đi nửa chừng rồi qua bên này, khi qua bên này ngồi thiền lát nó nghĩ ra hết trơn. Nhờ những suy nghĩ sâu sắc này mà vấn đề đã được hiểu đầy đủ hơn, lý giải chúng rất là tốt đẹp và lợi ích hơn. Con nghĩ là nhờ cái buổi thiền tập này đó, rồi những cái vấn đề của con mà còn đang còn khúc mắc Việt Nam, con sẽ đem về và con sẽ giải quyết. Thầy sư nói, tôi không muốn hành giả tập thiền mà suy nghĩ quá nhiều. Chúng ta cũng sử dụng sự suy nghĩ nhưng một vài trường hợp thôi, và những suy nghĩ này là liên quan tới sự thực tập và mục đích là để cho bạn vun bồi chánh niệm. Chứ tôi không muốn là quý vị ngồi thiền mà quý vị suy nghĩ. Khi không suy nghĩ, trí tuệ sẽ sanh lên. Đó là điều mà chúng ta tất cả hành giả nên làm. Hãy duy trì chánh niệm cho trí tuệ có dịp sanh khởi. Bằng không thì sự hiểu biết của hành giả chỉ thuần trí thức. Sự hiểu biết được xem là sâu sắc khi tâm hành giả không suy nghĩ, không trông mong gì, tâm sống trong hiện tại và tâm hiểu xuyên qua cái sự trải nghiệm của mình. Đó, quý vị thấy rất đòi hỏi mình rất nhiều cái điều kiện để mình gọi là có được cái tuệ thực chứng, là hành giả bây giờ ngồi đó không suy nghĩ, duy trì chánh niệm, không mong một cái gì hết là cái thứ hai, rồi tâm hiểu được những gì mà xuyên qua cái sự tu tập của mình, chứ không phải mình ngồi đó mà mình suy nghĩ. Sư này nhắc hoài nói là quý vị suy nghĩ uổng lắm, mất thì giờ của quý vị thôi, mà cái sự suy nghĩ không có đâu khác. Nhưng mà cái câu hỏi đặt ra là tại vì sao mà khi mà mình ngồi thiền á, tâm của mình nó suy nghĩ sâu sắc như vậy? Lý do vì sao mà khi mà mình tập thiền thì tự nhiên mình thấy những cái chuyện này xảy ra. Ví dụ như bây giờ đó, mình với có một cái vấn đề nào đó ở nhà chẳng hạn, mình không có giải quyết được, vậy mà đi hành thiền thì tự nhiên mình thấy ra cái giải pháp tại sao như vậy. Mà quý vị nghe cái cô này, cô Trình, rồi Trình sẽ trả lời này. Khi có một số suy nghĩ khởi lên làm con rất hứng thú và muốn chạy theo chúng, khi chánh niệm dòng suy nghĩ này ngưng làm tâm con rất là khó chịu, con ngồi thiền tự nhiên có những cái suy nghĩ nó khởi sanh, con rất là thích muốn chạy theo nó đó. Nhưng mà khi mà chạy theo đó thì mà khi mà chánh niệm thì cái dòng suy nghĩ này nó ngưng lại, sự hứng thú giảm sút làm cho con không còn thích, không còn muốn chánh niệm nữa, muốn cứ ngồi đó có muốn suy nghĩ không à. Trình thư nói đây là dạng của tham, hành giả phải để tâm nhiều vào việc thiền tập. Bởi vì cô này nhỏ khoảng chừng 20 tuổi à, thầy sư nói cái đó là tâm tham đấy, phải lo mà tu tập nhiều hơn nữa. Nếu đó là những tư tưởng hay, mình có thể chép xuống một cách ngắn gọn, chứ đừng tiếp tục suy nghĩ về nó. Mục đích hành giả là hướng về trong việc tu tập là quan sát đi hiểu rõ tương quan nhân quả giữa thân và tâm, và đây là mục đích chánh. Không chánh niệm mà chạy theo những dòng suy nghĩ là đi trật đường rồi đấy, bỏ chánh chạy theo phụ. Khi hành giả tinh tấn duy trì chánh niệm, niệm và định trong một thời gian lâu thì những suy nghĩ này hay xảy ra thường xuyên hơn. Chúng xảy ra nhiều lần và càng lúc càng tuyệt vời. Tại sao những tư tưởng này hay khởi sanh? Vì tâm hành giả bây giờ trong sáng, không vẫn đục bởi ô nhiễm. Niệm định tuệ càng lúc càng tăng trong tâm của hành giả lúc bấy giờ. Vậy điều quan trọng là làm sao cho niệm định tuệ càng lúc càng nhiều, tâm sáng suốt, đó những ý tưởng hay tự nhiên sanh lên nè. Như vậy thì sở dĩ mà những cái ý tưởng hay này nó khởi sanh trong khi mình ngồi thiền là tại vì cái tâm lúc bây giờ nó rất là sáng. Niệm định của mình mạnh, nếu mà có trí tuệ nữa là càng ghê nữa. Thì tự nhiên tất cả những cái ý hay, ý tốt là tự nhiên nó nhảy ra. Mà thầy sư nói cái lý do mà để cho những cái ý hay, ý tốt này xảy ra là tại vì tâm mình sáng. Thì tại sao mình không tiếp tục mình ngồi để cho tâm nó càng sáng hơn? Bởi vì thay vì mình hấp tấp mình ăn bây giờ thì cũng giống ăn trái non phải vậy không? Nó cứ ngồi đi, tiếp tục đi, kệ nó, bỏ nó qua bên. Bởi vì hễ mà nó hay, tôi khi nó trở lại nữa. Cứ tiếp tục duy trì danh nghiệm quan sát, quay bỏ, không thèm để ý tới. Thì tới một lúc nào mà khi mà niệm định mà có trí tuệ mà đầy đủ rồi, không cần nghĩ nữa. Lúc đó không cần suy nghĩ gì hết, cần tự động hiểu. Chứ nói rằng là khi mà mình chưa tu, tâm mình suy nghĩ rất là dữ, mình tu một thời gian, mình tâm mình bất từ từ, tới cái lúc mà người mà có trí tuệ không cần suy nghĩ. Hiểu cái gì nên làm mà không nên làm thì cái đó là gọi là cái mà tỉnh giác đó. Cái gì nên không nên, lợi lạc không lợi lạc, có lợi ích cho mình không, rồi có hợp thời được không nữa đó, cái đó gọi là tỉnh giác đó. Cái người mà có trí tuệ dòm biết liền thì cũng giống như là khi mà người ta thường lấy ví dụ như khi mà mình biết nấu ăn chẳng hạn đó. Mình nấu ăn mình nấu rất là giỏi, mình nấu rất là hay rồi, nhưng mà bây giờ người ta đổi việc, thay vì mình làm ở chỗ này thì cái lượng khách nó vô nó có đều đặn, bây giờ họ đẩy mình ra cái chỗ làm mà khách nó tới đông quá, nó ồ ạt nó tới à. Đó thì cái người mà giỏi nấu nướng họ chỉ lúc đầu thôi, mất thời gian lúc đầu thôi, chừng một vài ba lần là tự nhiên họ hiểu cách thức phải làm như thế nào, bởi vì họ đã quen làm bao nhiêu đời rồi. Vì vậy chỉ cần cho họ vô đó, để cho họ ở đó làm việc chừng một tuần thôi hay 10 ngày nửa tháng rồi tự nhiên họ hiểu à. Rồi sau đó nó có tới có 10 chiếc xe là họ cũng tính bờ không sao hết. Thì lại vậy, không cần suy nghĩ nữa. Vì nó đã quen việc rồi, đã biết rồi. Nó hiểu rồi cái gì nên làm không nên làm, cái gì phải làm cái gì trước, cái gì làm sao, nó hiểu. Rồi rất là đầy đủ rồi thì khỏi. Vì vậy, thầy sư thường nói rằng khi mà quý vị ngồi mà những tư tưởng hay, quý vị viết xuống đi. Quý vị sẽ, sau này quý vị sẽ thấy rằng những cái tư tưởng quý vị viết xuống là quá dở, có cái gì đáng để mà viết hết được. Hãy tiếp tục duy trì chánh niệm mới đi. Khi tâm mình nó sáng rồi, những cái cuối cùng nó rất là hay. Thì tới cái cuối cùng nữa, không cần suy nghĩ nữa. Đó, quý vị thiền xong một cái, xong rồi là quý vị hiểu rồi, vấn đề cần gì làm gì. À, mà cách đây khoảng chừng một hai tuần á, không lâu, rồi có một cái câu chuyện nó xảy ra bên Mỹ, rồi người ta gọi điện thoại cho sư. Bởi vì sư nhớ cái chuyện này là tại vì ngày hôm qua có một vị nói rằng là con... nghe điện thoại bên Việt Nam qua nói rằng là trong nhà con nó có cái vụ lộn xộn gì đó làm cho con buồn, con khổ, hoặc giả là người ta bỏ, người ta không chịu làm với con nữa. Thì con có cái tiệm làm móng tay, là đồng tóc rồi gì đó, không biết bây giờ khách hàng nó bỏ, thợ nó bỏ đi rồi, người ta tâm nó lo lắng. Đó thì cũng câu chuyện cũng xảy ra với sư vậy đó. Cái tự nhiên cái chú kia chú email qua cho sư, chú nói tôi báo cho sư biết nghe, bây giờ sư về bên Mỹ là không ai trả tiền mà bảo hiểm cho sư nữa đâu. Sư đi bác sĩ là nó tính tiền, sư mắc được cái nọ nó không cho sư nữa, tức là bảo hiểm về cho người già đó. Đó. Cái chuyện này chắc là sư có nói sơ đó. Khi mà sư nghe một cái là thì như sư cũng hết hồn liền. Cái sư kêu một cái cô Phật tử, sư nói, sư hỏi thăm cô, sư hỏi là cô đã từ lâu cô nhận cái bảo hiểm về sức khỏe này của người già đó, cô có kinh nghiệm gì nữa không? Thay vì cô giải thích cho mình hay là cô để nói thôi bây giờ con không biết để con đi qua. Ôi trời, sao vậy sư, có chuyện gì vậy? Ta nói là con không biết sư ơi. Ôi trời ơi, mà làm những sắp sửa chết đó. Trời ơi, sư nghe sư cũng hết hồn hết biết rồi. Thay vì cái người mà đáng mà phải là an ủi là mình phải không? Mình đi quay trở lại mình an ủi cho cổ. Thật ra mình tự nhiên mình nghe vậy mình hiểu, mình thôi mình lo mình giải quyết cái vấn đề của mình, đừng hỏi ai nữa. Mình hỏi người ta đã không tiếm ra câu dục, mình câu trả lời họ là mình còn quýnh nữa, thấy không? Đó là mình thấy cái dạng người không tu đó. Nó làm chết tới nơi rồi đó mà không phải chuyện chuyện của người ta không, phải chỉ chuyện của mình hết trơn. Chứ chỉ đâu mà uống vậy đó. Mà vậy đó, cái phản ứng ở ngoài đời này. Vì vậy, trở lại cái câu chuyện mà suy nghĩ Phật Pháp, thì tóm tắt là thiền hành giả, thiền sư chỉ nói, trong khi ngồi thiền nhớ, đừng có cần suy nghĩ. Nếu mà bạn thấy cái gì hay, có thể viết xuống để đó. Rồi tiếp tục duy trì chánh niệm cho tâm sáng suốt, tâm thể càng sáng bao nhiêu, sự suy nghĩ nó càng tốt bao nhiêu. Phải cần được suy nghĩ bất kỳ giờ. Mà cái này cái sự tu tập của mình là mình mất thì giờ là mất thì giờ với để mà có tuệ thực chứng này. Còn bác cái tư duy này mình đã làm cả suốt đời của mình khỏi cần làm thêm nữa, mình cũng giỏi như thường. Bây giờ có một cái bài pháp mà cũng năm ngoái có một sư lại đây rồi về đây bệnh, để sư đọc cái quay thử rồi họ nói cái chuyện gì đây này. Hơn một tuần nay vị sư cùng phòng với con bị cảm sổ mũi liên tục, ban đêm khó ngủ, sư nằm đó và hứng thú tư duy về pháp học, tức là vi diệu pháp. Vị này bên Việt Nam chắc là học về vi diệu pháp hay là dạy vi diệu pháp cái gì đó không biết, nhưng mà bây giờ uống được lại nằm đó suy nghĩ về vi diệu pháp. Ban ngày sư vẫn lên ngồi thiền đều đặn theo thời khóa, nhưng mà vừa ngồi vừa thích thú tư duy về vi diệu pháp nữa. Sư nói với con là sư đã tìm ra những ý pháp hay và sâu sắc và chưa từng bao giờ thấy hay và sâu sắc như vậy. Thưa sư, thưa ngài, đây có phải là đang thực hành tình tứ niệm xứ không? Cái sư ở chung phòng với con bây giờ bệnh quá rồi, bây giờ ngủ không được, ngủ không được thì nằm đó suy nghĩ về vi diệu pháp không? Rồi ban ngày cũng vậy nữa, ban ngày là thay vì đó lên ngồi thiền thì với người ta cũng lên ngồi thiền vậy, nhưng mà tới cái giờ mà đi kinh hành đó, ngồi đó suy nghĩ vi diệu pháp, đắm chìm vào trong tư duy mà. Và sư khoe là nói ôi trời ơi, nhờ cái suy nghĩ vậy mà tôi bây giờ tôi kiếm ra nhiều ý pháp sâu sắc quá đó. Thì sư này mới là hỏi thầy thằng sư thế nào. Sư trả lời sự thực tập là tâm kinh nghiệm trực tiếp đối tượng trong thân hay tâm, chứ không phải tư duy và suy nghĩ. Những gì hành giả hiểu được xuyên qua sự trải nghiệm, đây là cái điều quan trọng này, chứ không phải là bạn tư duy. Những cái gì mà bạn tư duy mà dù có hay bao nhiêu nữa, ông nói cũng không bằng cái sự trải nghiệm của mình. Trong vi diệu pháp nói có 25 tâm sở thiện gọi là kusala cittasika và 14 tâm sở bất thiện, nhưng dù ít hơn tâm sở bất thiện khởi lên rất nhiều và thường xuyên. Có 3 tâm sở thiện mà chỉ được có khi thiền định lúc tâm có mặt, khi thiền lúc định tâm có mặt. Đó là cái gì đó thầy sư nói ra, tại vì vị này là học vi diệu pháp, thành thầy sư nói cho mình thấy rằng là cái thiện tâm á thì có tới 25 tâm sở thiện, mà tâm mà bất thiện có 14 cái à. Đó là nói về tâm thiện và tâm bất thiện đó. Thì tại vì sư nào học vi diệu pháp thì sư nói rằng là trong bất thiện là tới có 14 cái không? Mà 14 cái này liên miên nó khởi sanh, còn mấy cái tốt gì đâu mất tiêu không thấy nữa, gần như là tắt mắt. Là bởi vì sao? Bởi vì tâm mình nó phiền não quá, mà làm sao mà tâm thiện nó có cơ hội nó khởi sanh được. Là một cái chuyện thứ nhất. Chuyện thứ hai nữa đó, thì sư nói rằng là có những cái mà mình phải tu tập đó, mình mới hiểu là cái gì. Ví dụ như sư nói rằng có một loại tâm gì đó, sư nhớ không rõ, mà cái hai cái sau là tịnh tâm và khinh tâm. Thì thiền sư nói mấy cái này mình nói lý thuyết chơi thôi, chứ còn mà phải thiền định đó mới hiểu. Mới hiểu thế nào là tịnh tâm và khinh tâm. Mấy cái này thì sư vị muốn tìm kiếm được coi thử. Những tâm sở thiện này không thể nào có nếu bạn chỉ tư duy mà thôi. Ngay cả khi trong tâm của hành giả có niệm định tuệ mạnh, ba tâm này cũng không sinh khởi thường xuyên cho bạn kinh nghiệm. Thế quý vị thấy là ngay cả cái chuyện mà ta nói về thiền định đó, cũng có những cái là cũng phải trải nghiệm thôi. Vì vậy khi mà đã nói thiền thì phải trải nghiệm thôi, còn mà tư duy không có được. Thưa thầy, xin thầy giải rõ trường hợp vị sư cùng phòng của hành giả này tư duy rất nhiều về vi diệu pháp, cái đó không được hay sao? Bởi vì diệu pháp cũng Phật pháp mà. Vi diệu pháp là những lời Phật dạy mà sư này tư duy về cái chuyện đó không được hay sao? Trả lời, suy nghĩ nhiều quá là điều không tốt chút nào. Lúc bạn thiền tập, thực tập mà suy nghĩ nhiều quá là bạn tập không đúng rồi đấy. Hành giả biết sống trong hiện tại bằng cách duy trì chánh niệm còn tốt hơn nhiều là để thì giờ suy nghĩ về Phật pháp. Cái mà người này phải làm là duy trì chánh niệm để hiểu thêm về những gì mình kinh nghiệm. Sách vở thì vị này đã biết rồi, đâu cần bất thì giờ thêm nữa, phải không? Những cái chuyện gì mà mình làm, mình suy nghĩ rất là nhiều là không phải tới đây đâu, mà ở nhà mình đã làm rồi và mình làm rất là giỏi. Vậy thì mình mất thời gian chi nữa tới đây để mình cố gắng mình duy trì trách nhiệm để mình kinh nghiệm thực chứng đó. Cái mà người này phải làm là duy trì trách nhiệm để hiểu thêm về những gì mình kinh nghiệm, mình trải nghiệm, chứ không phải những cái gì mà mình đọc sách quý vị làm ở nhà rồi, sách vở quý vị đã biết rồi, đâu cần mất thời gian nữa. Sư nghĩ về vi diệu pháp cũng là thiện tâm, so với thiền tập thì thiện tâm này không hùng mạnh bằng đâu. Khi suy nghĩ về Phật pháp thì tâm không có thì giờ suy nghĩ về chuyện bất thiện, nhưng hiểu biết Phật pháp theo cách này không phải là sự hiểu biết thực sự. Đây là mình bây giờ mình hiểu biết mà hiểu biết qua văn từ, qua ngôn ngữ, qua sách vở thì ông nói không phải. không phải là cái rốt ráo cuối cùng. Ngay cả cái chuyện mà hỏi là thầy thường nói rằng cái cuộc đời của chư tăng của vị tỳ khưu là tu hành để mà đắc đạo quả A La Hán. Rồi sư có hỏi vậy chứ bây giờ đã không tu được thì đi học thì sao? Không, cái đó đâu phải là mục đích cuối cùng. Cái mục đích cuối cùng của một người mà là xuất gia tỳ khưu là để mà trở thành một vị A La Hán là phải tu, chứ còn học không cũng chưa phải là cái cuối cùng. Bây giờ đây có một bài pháp nói vấn đề hơi thở. Vị này hỏi như thế này: hơi thở đi vô mà thô thì lúc đó tâm tham mạnh có đúng không? Cái hơi thở vô mà thô lắm thì tâm tham nó mạnh, đúng vậy không? Trả lời: nếu hành giả cố tình thở vào thật mạnh, hơi thở thô cho dễ ghi nhận, đây mới gọi là tâm tham. Muốn thấy hơi thở cho rõ, đi trong này nó có cái ý muốn trong đó, hít vô cho thật rõ. Tại vì đôi khi mình ngồi một lát cái làm như cái phòng xẹp là hơi thở mình yếu, thì mình muốn hít vô cho mạnh để mình thấy cho rõ, thì ông nói cái này là có tâm tham này. Con nhận thấy rằng hơi thở ra càng mạnh, lúc đó tâm sân mạnh. Lúc hơi thở vô thô mạnh là tham nhiều, thở ra mà mạnh tâm sân nhiều. Không, không thể nói như vậy được, mà tùy theo trường hợp. Tôi đề nghị hành giả nên thay đổi đối tượng, vì thở vô là tâm tham, thở ra là tâm sân, thì làm sao mà mình thiền đây? Vì này nói rằng thở vô nhiều quá, mạnh thô quá, tham, thở ra mạnh quá, sân. Thì bây giờ phải thay đổi đối tượng à, ta thở vô cũng tham, cứ suốt ngày tham sân, tham sân, tham sân, ta chết rồi. Nếu chọn hơi thở làm đề mục thì hãy thở vô, thở ra cho bình thường tự nhiên, thở tự nhiên rồi quan sát hơi thở. Nếu thở vô ra mà thấy tham sân xuất hiện, tức là có gì sai trái rồi đó, nhớ cứ kiểm tra lại. Thành ra thở vô thở ra là cái chuyện hơi thở làm việc một cách bình thường, mình nhớ mình thở bình thường thôi. Đừng có cố gắng mà thở cho mạnh. Nếu mà thở cho mạnh mà trong mình thấy tâm tham, tâm sân, thì cái đó là cái chuyện không nên làm. Tuy nhiên theo luật tự nhiên, khi phiền não tham sân mạnh có mặt thì hơi thở nhanh và thô. Một người đang sân hay bị tham đè nén, hơi thở bây giờ không bình thường mà nhanh và mạnh. Ngược lại khi hơi thở thanh nhẹ, lúc bấy giờ tâm không bị phiền não tham sân si đè nén. Và đây là những quy luật tự nhiên. Sư nói rằng là khi hễ mà hơi thở mình mà thô, điều đó có chừng phiền não đang có mặt. Còn mình thực ngược lại mà hơi thở nó nhẹ nhàng, nó thanh, nó nhẹ, thì bây giờ tâm bây giờ nó tương đối nó yên, không có phiền, không bị phiền não tham sân si. Thì cái này là nói trong khi mình tập thiền mình thấy này. Mình mới vô ngồi thì mình thấy cái hơi thở mình thô, một lát hơi thở nó nhẹ dần, nhẹ dần, nhẹ dần, nhẹ dần đó. Mà phiền não nó bớt rồi thì nó nhẹ. Nói về hơi thở thì thực sự nói rằng có một vị hòa thượng người Myanmar, ngài tên là Song Long Sa Dạ Đo. Ngài dạy phương cách thở vô ra rất mạnh thì làm sao đây? Tập theo phương pháp này, hành giả cố gắng thở vô thật ra thật mạnh để tâm định hay sự chú tâm càng lúc càng hùng mạnh. Mà cái phương pháp mà quý vị nhìn cách thầy thở là quý vị thấy cũng sợ lắm. Hít vô hít ra thật là dữ, cho đến nỗi mà nghĩa là nước mũi rồi nó chảy ra nữa. Thì thầy nói rằng là thầy cũng đã có tập phương pháp này rồi, mà họ làm cái đó một chút là tự nhiên định tâm nó mạnh liền tức thì. Hành giả thở thật mạnh trong khi ngồi càng nhiều càng tốt theo sức của mình. Hồi trẻ tôi cũng có tập phương pháp này, thở nhanh như vậy tâm định tới rất mau. Vì hơi thở quá rõ cho nên dễ chú tâm vào đó, nhưng sau giờ ngồi thì cảm thấy rất là mệt mỏi. Người ta có thể tập như vậy trong 3 tiếng, tôi thì chỉ tập có được có 45 phút thì thân bắt đầu nó co rút trở lại, bắp thịt kéo vào rất đau. Nhưng tôi vẫn tiếp tục tập vì tôi rất thích định tâm mạnh và tâm rất là yên. Tôi nói rằng là khi mà hít vô thở ra như vậy một chút xíu là định tâm nó lên tức thì. Khi mà định tâm như mạnh thì bắt đầu nó có những cái phản ứng ở trong thân. Ví dụ con người trên nước mũi nó chảy ra, thì mình hít vô thở ra mạnh quá, phù 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 vậy. Còn thầy thì nó co quắp lại, giống như người bị tàn tật vậy đó. Dù mà ông nói lúc bây giờ cứ tiếp tục thở như thường là bởi vì mình thích cái định tâm này. Thở vô thở ra mạnh trong trường hợp này là áp dụng sự tinh tấn chứ không phải là tham sân. Một trường phái khác tên là Tengu cũng tập thở vô và hít vô và thở ra rất là mạnh. Và khi mà có được định tâm rồi, người ta sử dụng định tâm này để quán 32 thế trược. Trong cái phương pháp tập 32 thế trược, hít vô thì ta thật mạnh. Từ khi mà tâm mạnh rồi, sử dụng định tâm này để quán 32 thế trược. Và đây đều, tất cả những phương pháp này đều là, thầy nói đều là phương pháp thiền định không à. Bây giờ nói vấn đề khác nữa là vấn đề ngủ mà bị bóng đè. Ở đây thì nhiều trường hợp xảy ra, năm ngoái cũng có xảy ra rồi. Năm trước đó, năm 2012 cũng có một bài pháp thực sự nói về bóng đèn. Thì nếu mà quý vị gặp cái trường hợp như thế này thì đây là cái cách mà thực sự đề nghị quý vị xử lý này. Con đang ngủ tự nhiên thức giấc và ý thức rõ ràng là toàn thân cứng đờ, không cử động được, không kêu hay nói được nữa. Con hay biết rất rõ, nhưng càng biết thì càng thấy bị một cái gì đó rất nặng đè xuống người và buốt ốt thở vậy lắm, chịu không nổi. Lúc bây giờ phải dùng hết ý chí mới trở mình được, quay mình á. Có thể là con bị một vài lần trong một đêm, người ta thường gọi là bóng đè. Vậy xin Ngài giải thích rõ hiện tượng này cho con biết là như thế nào. Ngồi mà tự nhiên thấy nó đè lên người rất là nặng, trở mình không được. Thì bây giờ cái đó là cái gì? Khi tâm cảm thấy thân cứng đờ, tâm bèn tưởng tượng có một gì cứng nặng đè lên mình. Hành giả bây giờ không thức hẳn mà nửa thức nửa ngủ. Như vậy là phải bắt đầu một cái cảm giác nào đó. Rồi tâm trong này nó giải thích, nó nói sao mà nó cứng vậy này, sao mà nặng thế này. Thì tức thì nó cái cứng cái nặng nó xảy ra liền và nó đè lên trên mình. Bây giờ không phải là mình ngủ đâu mà mình nửa thức nửa ngủ. Như vậy thì khi mà bạn cảm thấy bóng đè thì lúc đó là không phải bạn ngủ 100% mà trong đó có nửa thức nửa ngủ trong đó. Có một cô hành giả khi nhớ, cô qua bên trường thiền của Ngài Upandita đó, cô tập. Cô tập mà khi nhớ là cô đi tới đi lui thì cũng cả mấy năm rồi mà năm nào cũng đi hết trơn. Nhập hạ là cô qua, cô ở 4-5 tháng. Mà cô ngồi thiền, sư không biết cô trình pháp, chỉ biết là cô nói cho sơ thôi. Rồi sau này qua này gặp thiền sư, sư mới nói lại cái chuyện của cô cho thầy này nghe. Thì thầy này nói là một trường hợp tương tự với bóng đè. Cô nói cô ngồi thiền, nó cúi người xuống vậy nè. Đó. Lúc đầu nó cúi ít là cô còn đỡ lên được. Rồi nó lát nó cúi nhiều hơn nữa. Rồi cô nói một lát là giống như có một thanh gỗ đầu á, đè sát xuống á. Cô nằm bẹp xuống mặt đất luôn. Cái đầu á, nằm sát như đất này. Thì thần sư nói, vì này nói, cái này là trường hợp giống như bóng đè vậy, nó có cái cảm giác. Cảm giác rồi mình giải thích. Rồi nói sao cái gì mà nặng quá giống như thanh gỗ là nó có thanh gỗ thiệt. Tại vì trong đó cái lúc tưởng rất là mạnh. Người lúc đó tâm định mạnh mà. Tâm định mạnh tưởng cái gì nó ra. Bên đó là quý vị biết là tập kia bằng nghiêm túc lắm. Không có cho nói chuyện, không cho làm gì hết trơn á, thì nó định tâm rất là dữ. Vì vậy định tâm mạnh mà suy nghĩ một chút là tự nhiên nó nhảy ra. Và cô này, cô nói, tôi nhớ là cô tập, khi mà tôi gặp cô là lần cuối cùng là cô tập được 13 năm rồi đó. Hỏi cô nói có bị cái, giống như là một vật gì cứng đè nặng lên trên đầu. Thế chỉ qua bên này thì chắc là giúp được, giải quyết được. Nhưng mà cô ở bên đó thì không biết các vị bên đó nói như thế nào. Như vậy khi tâm cảm thấy cứng đơ và tâm bèn tưởng tượng có vật gì cứng nặng đè lên mình, bây giờ hành giả không thức hẳn đâu mà nửa thức nửa ngủ. Hành giả tưởng mình thức và biết rõ, nhưng mà trong thực tế chưa thức hoàn toàn, nhưng chánh niệm cũng có đó và biết cái gì đang xảy ra. Tâm tưởng tượng và tâm khác tin vào cái sự tưởng tượng này, do đó là làm cho mình nó cứng, nó nói làm cái gì mà đè mà cứng vậy, làm mình cảm thấy đục định không được, tự động như vậy thôi. Bây giờ lần sau nếu một câu chuyện xảy ra, nhớ đừng suy nghĩ bóng đen hay vật gì đè lên người. Đó là cái việc thứ nhất. Khi mình cảm thấy nặng là cảm thấy gì, đừng suy nghĩ đó. Rồi làm cái gì mà hãy duy trì chánh niệm hay biết bất kỳ đối tượng nào đang có mặt. Nó cảm thấy cái gì, cảm nhận cái gì, cảm giác như thì nó thở bất cứ cái gì. Hãy vô đó, vô trong cái đối tượng mình biết. Khi hoàn toàn thức, bạn sẽ quay qua tình trạng này ngay mà không cần dùng một cái nỗ lực nào hết. Vì vậy ông dặn thế mà khi mình cảm thấy bóng đè, kệ để yên cho nó, đừng suy nghĩ gì hết. Mà duy trì chánh niệm. Đó, mình là hành giả, mình tập, mình biết mà. Nhiều, rất nhiều đối tượng. Bây giờ đối tượng nào được, lấy một đối tượng, duy trì chánh niệm đi. Duy trì chánh niệm, từ từ tâm nó có chánh niệm. Rồi hoặc giả nó thức dậy thẳng, hoặc giả nó ngủ tiếp luôn, nhưng mà nó không còn bị cái cảm tưởng bóng đè nữa. Khi hoàn toàn thức, hành giả sẽ khỏi ra tình trạng này ngay. Hành giả có thể ngủ lại, nhưng cũng không sao cả. Đừng sợ gì hết, đây là do tâm tưởng mà ra mà thôi. Rất nhiều hành giả gặp trường hợp này đều hoảng lên, cho là gặp ma. Không có ma quỷ nào đâu. Khi có một vị hành giả đó, lúc đầu mới tới tập từ lâu lắm rồi, cũng nói với thầy về vấn đề đó và nó nghĩ là ma, mà thầy nói không phải ma mà do cái tâm mình nó tưởng. Bây giờ có một cái bài pháp khác liên quan tới cái vấn đề mà cũng thức ngủ nữa. Đi coi thử kéo vào đâu đây. 6 tháng nay tự nhiên con mất ngủ. Đây là một cái bài pháp năm ngoái mà sư chưa có dịp đọc. Bây giờ sẵn đây sẽ đọc luôn. 6 tháng nay con tự nhiên mất ngủ, cứ 2-3 ngày là có một ngày khó ngủ. Thưa sư có cách nào chỉ giúp con không? Thưa sư hỏi, vậy cho hành giả có bệnh hoạn hay đau đớn gì chăng? Dạ không, sức khỏe bình thường. Trả lời, nếu thấy người khỏe thì hãy tiếp tục thiền tập, đừng có ráng ngủ, nằm yên duy trì chánh niệm. Khi tâm yên nó sẽ vô giấc ngủ. Mất ngủ không quan trọng, cái nguy hiểm là ngủ không được. Bạn nằm đó suy nghĩ những chuyện vớ vẩn, chuyện phiền não, làm cho tâm lo lắng, tâm bất an. Cái đó là cái không được. Thật ra nếu mà ngủ không được thì phải nằm đó tu tập. Còn mình nằm đó mình suy nghĩ bẩn vơ là mình làm cho tâm của mình nó khó chịu đấy. Thiền sư hỏi, vậy cho hành giả thích ngủ phải không? Dạ không, nhưng không ngủ được ban đêm, sáng con bị bệnh. Vậy thì đừng ráng ngủ, càng ráng càng khó ngủ, đừng nằm đó không ngủ, không ngủ suy nghĩ chuyện phiền não mới không tốt. Như vậy là cái chuyện mất ngủ ông nói không thành vấn đề, mà cái không tốt á là không ngủ được rồi nằm đó mà suy nghĩ chuyện vớ vẩn, nghĩ chuyện phiền não đó, mà cái tâm của mình là vậy à, nó có cái thói quen vậy, mình nằm ban đêm mà không có ngủ là nó nghĩ chuyện nhà, chuyện cửa, chuyện này, chuyện kia, những cái chuyện tức chuyện phiền não nó nghĩ trở lại. Mà sư thấy không phải là mà ban đêm không ngủ, mà khi mình ngủ mình thức dậy cũng vậy. Tức tự nhiên mình ngủ mình thức dậy mình gây lộn ai hôm qua là tự nhiên nhớ lại liền tức thì. Tôi xuyên quá nhớ ba cái chuyện gì, nhớ chuyện gây lộn với người ta. Nhưng mà cái tâm mình nó sinh hoạt kiểu đó à. Làm như nó ghi sẵn được trong này, mình thức ra cho nó mở máy liền tức thì. Đừng ráng ngủ, càng ráng càng khó ngủ, đừng nằm đó. Hãy nằm đó, không ngủ, nhưng nhớ đừng suy nghĩ chuyện phiền não. Rất nhiều người thọ đầu đà, ngăn không oai nghi nằm. Đừng ngăn oai nghi nằm, tức là không nằm á. Có cái truyền thống là thọ đầu đà ngày rằm tháng giêng với rằm tháng tư ở bên Việt Nam á, ta thọ đầu đà thức suốt đêm á. Thì rất là nhiều người thọ đầu đà ngăn oai nghi không cho nằm, không ngủ, nhưng mà làm không được, nửa chừng cái ngủ à. Hành giả không làm gì cả mà không buồn ngủ, không lo tu niệm hơn là hơn mấy người kia rồi chứ gì qua gì nữa. Ông nói người ta thọ đầu đà, ta muốn đừng ngủ mà nửa đêm người nào cũng ngủ trơn. Thì bây giờ đây mình nằm đây mà mình không ngủ này thì mình khá mình tu này, vậy là mình hơn ta rồi đó. Thưa sư, sau khi đi hành thiền về, đây một vị khác họ tin. Sau khi đi hành thiền về, tâm rất yên nhưng không ngủ được, mà không biết tại sao. Trả lời, lúc ấy tâm quân bình, sáng suốt nên không ngủ được. Đây là một tình trạng tốt, tiếp tục hành trì, đừng đi ngủ. Nếu mà xảy ra cho quý vị thấy ban đêm rồi, mà sao quý vị buồn ngủ, ngồi thiền, quý vị thấy tâm quý vị yên ổn, ghi nhận chánh niệm, tâm nó sáng suốt, ông nói đừng có ngủ. Rồi quý vị để ý một hai lần thì quý vị sẽ thấy là khi mà quý vị tập như vậy sáng không buồn ngủ một chút nào hết trơn. Còn mà ví dụ chẳng hạn khi mình ngủ sớm này, rồi mình dậy, để đồng hồ mình dậy sớm, rồi mình dậy không có dậy sớm, mình ráng mình ngủ thêm một đồ vậy đó. Suốt ngày nó mệt mỏi à. Mà những cái trường hợp này ngược lại, xưa cũng có trải nghiệm một vài lần à. Khi mà ban đêm mình về đó, đôi khi mình nghỉ, mình chỉ ngồi một chút hay là mình chỉ nằm một chút, mình thiền mà tự nhiên cả đêm nó sáng mắt. Ông nói tiếp tục đi, đừng có đi ngủ. Hãy tiếp tục hành thiền, đừng đi ngủ. Nhờ niệm định mạnh, tâm yên và sáng cho nên không thể ngủ được. Bây giờ cho dù hành giả có tiếp tục thức suốt đêm thiền tập cũng sẽ không thấy mỏi mệt đâu. Sợ ban đêm không ngủ, mai sớm dậy hành thiền không được, chỉ là tưởng tượng mà thôi. Và rồi mà sinh khởi bằng tâm chính mắt. Cá nhân tôi lúc còn trẻ tu tích cực, đôi khi cả đêm không ngủ, chỉ gật gù một chút xíu rồi tỉnh, nhưng vẫn tu cho tới sáng. Ngày hôm sau vẫn thấy khỏe, không đau, không khó chịu gì cả. Sư nói hồi đó là tôi trẻ. Khi vô trong gặp Hòa Thượng Sư Minh, ngài nói rằng là hễ mà có định tâm mà muốn làm gì làm. Sư này rất là thích tu định, thần định á, thần sư này đó. Tu về tâm từ, là tu về niệm Phật cũng đồ gì sư cũng được rõ, Hòa Thượng cũng dạy về thần định nữa. Đó thì sư nói rằng là tư vô mà tư nghe Hòa Thượng nói rằng là hễ mà có tính được tâm định muốn làm gì làm thì tôi thích quá. Đó. Thì ông nói ra Hòa Thượng nói không ngủ. Mình sao mà không ngủ được ta, trời ơi, có nghe mình ngủ qua 5-6 tiếng, có khi 7-8 tiếng, 9-10 tiếng mà vẫn buồn ngủ mà. Mà tại sao mà không được? Cái biểu ông làm cái gì không? Ông lấy cái ghế mà cái xếp mà ngồi mà giữa lưng á. Để lên trên cái giường, bỏ mùng xuống. Thức ra ngàn, nhất định ngồi không ngủ à. Nói, lúc đầu tập khó lắm. Tập lúc đầu phải ngủ à, chứ không ngủ được. Một đêm cũng phải là mất 1 tiếng 2 tiếng à. Mong nó cuối cùng tôi thấy rồi đó, cuối cùng là thức hết suốt đêm được, nhưng mà cũng phải đóng hủy chết chừng 5-3 phút à. Tức là suốt đêm đó tôi phải ngủ 5-3 phút, sáng sớm phải ra. Đó. Vì nào mà thấy mà ngủ, mà tối nay ngủ mà mới ngủ được có 6 tiếng rưỡi, 7 tiếng, chà chà, không biết làm gì. Ngủ 6 tiếng, 7 tiếng là chắc nó buồn ngủ dữ lắm rồi nhé. Đó, thì nghe câu chuyện này, nhớ câu chuyện này. Đó. Sư đôi khi ngủ 8 tiếng rồi mà nói chà, sao mà người thấy khỏe. Đó. Làm như là thiếu ngủ. khuya mình thức dậy kiếm chuyện, khuya mình thức dậy mình làm cái gì đó, bây giờ phải ngủ bù bù, tính ra cũng 7-8 tiếng rồi. Thì sư cứ nhớ cái câu chuyện của thầy này. Ông nói tôi tập thiền á, tôi ngủ một đêm á, tôi biết rõ ràng á, chừng 5-10 phút à tôi phải đóng hủy chết á, ráng thức suốt đêm ráng nổi, cuối cùng cũng phải ngủ 5-10 phút à. Thành ra cái chuyện mà ngủ thức không thành vấn đề, mà nhớ là đừng có nằm đó mà nghĩ chuyện phiền não. Đây có một cái bài pháp khác nữa mà gì đây, mà thật ra không phải năm này mà của một vị hành giả khác, nói về vấn đề mà sanh tử luân hồi. Một lần con ăn món gà chiên, món mà con rất ưa, cho nên cố gắng duy trì chánh niệm. Bỗng nhiên con xúc động sắp khóc, con tự hỏi sao mà khóc, đang ăn mà khóc cái quý vị. Không biết là chắc là cho cái ít gà quá là sao không biết, thì như xúc động khóc à. Con đặt câu hỏi tại sao khóc, tại tâm nghĩ vì miếng ăn này mà cứ tới lui trong sanh tử luân hồi. Đây là một dạng tư duy đó quý vị, hoàn thiện một tư duy đó. Con này thích tư duy lắm, thích suy nghĩ lắm, ngồi thiền rồi ăn tự nhiên nó khóc, xúc động lên. Thì quay lại sao tâm suy nghĩ, tại vì cái miếng ăn này mà cứ tới lui trong sanh tử luân hồi hoài, có lẽ tâm nhắc con phải lo tu, chứ nếu cứ mãi chạy gì kiếm ăn thì sẽ sanh sanh tử tử sanh, không thoát khỏi ra được. Con suy nghĩ chắc có lẽ là tâm có nhắc con đi, để ráng mà tu, vì lâu lâu mới có dịp đi qua miếng điện phải ráng tu à. Cho mà cứ chạy theo cái ăn hoài rồi thì chắc có lẽ là sanh tử tử sanh hoài. Đây là cái phần thiện pháp mà quý vị nghe cái phần trả lời này. Nếu một hành giả biết duy trì chánh niệm miên mật, những tư duy đúng đắn này ưa sanh lên. Như vậy là cái chuyện mà cô ngồi cô ăn một cái món gì ăn đó mà tự nhiên cái tâm nó suy nghĩ một cách thánh thiện, một cách mà tốt như vậy á, đây là cho thấy là cái người là mình tu tập này biết duy trì chánh niệm miên mật thì những cái suy nghĩ tốt này nó ưa sanh khởi lên. Hiểu vậy rất đúng, nhưng khóc là không đúng chút nào. Sư phân tách nói là hiểu, nói phải rồi, tại vì cái miếng ăn này mà mình phải tới lui trong sanh tử luân hồi, đau khổ biết bao nhiêu. Suy nghĩ vậy rất là đúng, nhưng mà bây giờ tại sao khóc? Khóc không đúng, tại sao không đúng? Tại vì bạn chấp tôi cho nên mới khóc. Ai phải đi mãi trong sanh tử luân hồi? Câu trả lời chắc chắn là ta sẽ đi mãi trong sanh tử luân hồi, và ta sẽ khổ lắm, ta sẽ đau khổ rất là nhiều vì sanh tử. Tôi đi lại, tôi phải đi mãi trong sanh tử luân hồi, nó đem tôi ta trong đó. Bởi vì cái này là dạng tư duy không thôi mà, duy trì chánh niệm có gì đâu, không có trí tuệ, do đó nó đem tôi ta vô liền, đem tôi ta vô tiền, xúc động tới liền. Đó. Tại sao hành giả khóc? Tại vì chấp rằng tôi ta cho nên mới khóc. Ai phải đi mãi trong sanh tử luân hồi, ta sẽ đi mãi trong sanh tử luân hồi. Mà nếu mà đi mãi trong sanh tử luân hồi thì ta sẽ khổ lắm vì sanh tử tử sanh. Vậy bây giờ mới khóc. Tâm si hay tà kiến rất mau lẹ, mới có một chút hiểu biết. Đó là sự hiểu biết rằng tại vì miếng ăn này mà cứ tới lui mãi trong sanh tử luân hồi là tà kiến, là sư si mê nhảy vô và nói rằng đúng rồi. Ta đi mãi trong sanh tử luân hồi, si đem tôi ta vào rồi đấy. Quý vị thấy nghĩa là nó rất là nhanh, nhảy qua nhảy lại tức thì mình mới nghĩ đúng như vậy nè, tự tâm si nhảy vô phiền não mà, chờ sẵn liền, nhảy vô liền. Đúng. Ta sẽ đi mãi trong sanh tử luân hồi là tự nhiên xúc động khởi tới, mà xúc động tới rồi là phải thua. Có một năm đó, ngày hôm qua sư cũng nói chuyện lại với thầy, bởi vì có một vị hỏi về tâm si mê đó, ngu dốt đó. Thì trường sư nói vì đâu phải cái câu gì sư quên rồi, nhưng mà nói về tâm si thì ông nói: ôi trời đất ơi, mình chưa tu mình không thấy, cho mình khi mà mình tu rồi mình thấy tâm si khắp nơi, nó có mặt khắp nơi. Mình ăn để mình thấy ngon rồi tâm si tới rồi, thấy không? Cái gì mà mình thấy mà mình thích là mình, tâm mình nó tâm si trong rồi, biết thích không thích, ngon dở là trong này, phiền não không à, tham tâm tham không à. Thế tâm tham có mặt, tâm tham tâm tham là có tâm si. Thì sư nói thầy thực sư có sư đó cứ hỏi cái gì đó, ông này chưa hiểu thế nào là tâm si đâu, thì ông hỏi hơi chơi vậy thôi. Nhưng mà đó mà khi mà người tu tập là nhiều rồi mới hiểu thế nào là tâm si đó. Thì sư mới nói rằng là tôi nhớ một cái câu chuyện ông kể một cái trường hợp, một cái vị hành giả mà lên mình trình pháp với thầy và nói rằng là: thưa thầy, hôm nay con kinh nghiệm được một cái rất là hay và xin trình cho thầy nghe. Thì thiền sư nói kinh nghiệm rất là tốt đấy. Thì anh này trả anh nói nó với thiền sư nói rằng là khi mà trình pháp xong rồi á, là anh nói rằng là lúc mà khi mà con kinh nghiệm mà được như vậy rồi là tự nhiên tức thì là trong tâm nó nói: hiểu rồi. Thì tâm khi nhảy vô liền tức thì nó hiểu rồi. Mà anh nói khi mà nó nói tôi hiểu một cái đó là bắt đầu nó chạy vô, là lúc bây giờ không phải ai hiểu, phải nó trở lại ai hiểu, thì lúc đó nó mới ngừng lại. Đang kinh nghiệm cái gì rất là rõ ràng á, thì tự nhiên tâm suy nghĩ mình hiểu rồi, cảnh ảnh biết nghe chữ mình hiểu là anh hiểu là cái này là tôi ta rồi, phải trở lại ai hiểu. Thì thiền sư mới giải thích cho anh nghe, nói rằng là khi mà bạn kinh nghiệm một cái gì mà sâu sắc á, thì trung tâm bạn nó sáng, giống như bạn có cái đèn bấm á, pin nó rất là mạnh, cực mạnh, nó dọi rất mặt nha. Bất cứ cái gì mà trong cái nguồn ánh sáng này là mình thấy rất là rõ, không thiếu một chi tiết hết trơn. Do đó mình cảm thấy rất là sung sướng, mình hiểu vấn đề rất là rõ, đúng như vậy đó. Nhưng mà bạn quên một điều rằng là tâm si là giống cái phòng ban đêm, phòng tối đó. Cái bóng đêm đó, nó rất là dày đặc và rất là sâu, nó ở sau lưng bạn, bạn không thấy, bạn chỉ thấy cái trước mặt thôi, là bạn thấy bạn hiểu này. Vì bạn không thấy cái tâm si ở phía sau này nó quá dày đặc mà bạn không thấy, vì vậy khi mà bạn lơ mơ một cái nhảy bổn tập mình tức thì đó. Thiền sư nói thế, mà khi mà mình càng tu tập nhiều đó, mình rất là cẩn thận, mình thấy cái gì phiền não tâm si ở khắp nơi. Rồi thì bây giờ hễ mà vậy thì ráng tu thôi, chứ không biết làm sao. Tôi nhắc tất cả quý vị, trí tuệ của chúng ta không bao giờ đủ, vì chấp ngã luôn luôn chờ trực sẵn để nhảy vô xưng rằng tôi biết, tôi hiểu, tôi giỏi. Không có tôi ta trong trí tuệ, trí tuệ là pháp tự nhiên, vì tâm còn phiền não, ngã chấp mới xưng tôi ta. Bản chất của trí tuệ vô cùng thâm sâu, rộng lớn và vô bờ bến. Càng hiểu càng thấy sự minh mông của trí tuệ, vì vậy tôi cảm nghe thích thú trong thiền tập mà không bao giờ thấy chán. Tôi biết chắc một điều, bầu trời trí tuệ rất là minh mông, càng tu càng thích, vì chính tự thân khám phá thêm những điều vô cùng mới mẻ, xa lạ chưa từng thấy. Điều này nó cũng huy hoàng, đùa điều gì nó cũng huy hoàng kiểu kiểu trên. Và ông nói, tôi rất là nhiều lần tôi chia sẻ nhưng mà không ai hiểu với tôi hết trơn. Và tôi biết rằng là thế mà càng tu tới thì cái trí tuệ nó càng ra, và trí tuệ nó càng ra là mình trời ơi, mình kêu bằng toán ngợp trước cái ánh sáng của trí tuệ. Mình không hiểu tại vì sao tâm mình nghĩ được những cái này. Mình nói mình sanh tử, tử sanh không biết bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp, và bây giờ mình tiếp cận được cái pháp hành, rồi mình tu tập, rồi mình hiểu được như thế này. Mình phải lăn trôi biết bao nhiêu đời, nhiêu kiếp nữa để rồi mới hiểu được như vậy, thiệt là quá phước chứ phải không? Khi tôi ngồi tôi suy nghĩ, tôi cũng cái phước của tôi cũng dữ lắm, phải không? Một cái người mà kêu bằng mà xuống gần như là hố thẳm rồi, tụt xuống cái chỗ mà thiệt là sâu rồi, kè ma tí đi giúp đủ thứ chuyện hết trơn, mà quý vị nó chuyển đi trở lại để tu tập làm thiền sư thì là cái phước nó rất là lớn. Vì vậy ông nói rằng càng tu tập tôi càng thấy cái pháp hành này nó tuyệt diệu quá trời quá đất, cả thành năm mà không biết làm sao mình nói. Bởi vì khi mình tới một chút nào thì mình hiểu, mình tới thêm chút nữa mình hiểu, nhưng mà bạn của mình không hiểu đâu. Và thầy nói rằng là đó là cái lý do mà khi mà tôi ở trong gia đình của tôi, tôi không còn muốn tiếp tục cái đời sống gia đình nữa. Chứ không phải là tôi bỏ con bỏ vợ mà tôi ra đi, mà tôi biết khi mà thầy đi là thầy có vợ mà có đứa con nữa. Không phải là vì tôi bỏ con bỏ vợ tôi không có trách nhiệm với gia đình của tôi. Bởi vì trước khi tôi đi tôi hiểu rằng là nếu mà tôi đi rồi bà xã tôi ở đây với đứa con của tôi thì bố mẹ tôi cũng nuôi nấng đầy đủ, mà gia đình bên kia cũng không có thiếu thốn gì. Đó là cái vấn đề kinh tế không sao cả. Mặc một cái mà ông nói rằng là tôi thấy tôi phải đi là tại vì tôi với bà xã tôi là ở với nhau rất là gần, mà cái tâm nó đi càng lúc nó càng xa. Bởi vì sao? Bởi vì cái tâm mình nó hướng về cái chuyện khác, hướng về cái sự tu nhiễm, nó đi càng lúc nó càng lên cao, mà khi mà đã lên cao rồi thì người khác không gì. Khi mà cái người mà phối ngẫu của mình, người vợ là người chồng của mình, mà chỉ cái đầu óc nó chỉ lo cơm áo gạo tiền, chỉ lo cái chuyện mà bình thường của thế gian, là cái chuyện đó an cách bây giờ cũng phải như vậy thôi mà. Nhưng mà khi mà như vậy rồi thì những cái gì mình nói họ không hiểu. Mà càng lúc sư cũng thấy cảm nhận cái điều đó. Thật ra quý vị, anh chị em tu tập một thời gian thì anh thấy rằng là khi mà mình đi về trong cuộc đời lại, mà vì lý do nào đó mà mình phải xả y rồi mình đi ra mà ngoài đời mình sống, kiếm được một người mà hiểu mình là thật là khó chứ không phải chơi. Và hễ mà càng tu bao nhiêu thì cái tâm thức rồi mình đi lên. Thôi đi nữa chứ, nếu quý vị muốn làm gì làm, chưa nói nữa. Chấm dứt được chưa hay là sao? Tới giờ chưa? Trời ơi sao mà lâu vậy này? Bây giờ sẽ đọc một cái bài pháp này. Bài này thì thật ra là chưa có tới lúc đọc, nhưng mà vị mà hỏi câu hỏi này không có hiểu thiền sư dạy cái gì, thành ra sư muốn đọc lại để cho cái người đặt câu hỏi hỏi. Một cái bài pháp mà nói rất nhiều về thiền định, Quý vị nào mà sau cái mùa an cư mà muốn đi lên và ốc tu tập thì nghe mấy cái này thì quý vị hiểu. Trong thiền tứ niệm xứ, sự quan sát có tính cách thụ động. Thụ động nghĩa là sao? Là quan sát khi đối tượng tới, nên không dùng nhiều sức. Thiền định thì chúng ta phải chọn một đề mục nào đó, ví dụ như hơi thở là cái gì đó, chú tâm vô đó, vậy phải dùng nhiều sức, có phải như vậy không? Có phải là đơn giản như vậy thôi à? Là thiền tứ niệm xứ, vì việc cứ ngồi yên, đối tượng tới mình biết, đối tượng tới mình biết. Còn bên kia người ta chỉ mình phải vô trong hơi thở. Thì khi mà vô trong hơi thở thì mình chỉ có một đề mục và mình phải dùng sức rất là nhiều. Vì vậy khi mà tập thiền định dùng sức đúng như vậy không? Vâng, ngoài chuyện dùng sức rồi, thiền sư nói tiếp, phải còn tưởng tượng mạnh nữa thì tợ tướng mới xuất hiện. Thì mình nhớ tợ tướng là ví dụ chẳng hạn như sư không biết là mà chỗ khác họ dạy sao, nhưng mà trong kinh đó mình nghe nói đó, ví dụ có cái đĩa trước mặt mình này, đó là mình cứ nhìn nó hoài, đến khi mà mình nhắm mắt lại là cái đĩa nó vô trong tâm của mình, rồi là cái đó là gọi là tợ tướng. Nghĩa là bây giờ mắt nhắm rồi không thấy nữa, mà bây giờ con mắt cái tâm nó mở ra và nó thấy cái hình ảnh này, mà thế mà càng nhiều á thì cái tợ tướng này nó càng lúc càng rõ, cái tướng phải mạnh thì cái tự tướng nó mới rõ. Còn giả quý vị thấy những cái phương pháp mà ta dạy về 32 thế trược rồi vậy đó, tóc lông móng răng da rồi vậy, là mình thấy mình tướng cái sợi tóc như thế nào. Có một sư ở bên Phước Sơn kể sư nghe đó, là ông nói ôi ông giỏi mấy cái này lắm, bởi vì ông làm ở trong quân y đó, ông tiếp xúc rất nhiều cái người chết người rồi vậy đó, thành ra hễ chỉ cần ngồi chút là tự nhiên nó nhớ tới thực thì, và ông thấy rõ để nó dơ giấy nhất như thế nào thấy không rõ lắm. Đó thì nó đòi phải một chút xíu về tưởng tượng. Chút xíu hay nhiều sự không biết, nhưng mà nó phải tưởng à. Suy nghĩ về khái niệm và khái niệm sẽ xuất hiện như thật trước mặt bạn. Khi không hiểu rõ bản chất của tâm, không hiểu những tợ tướng này, bạn đều do tâm tạo thì nguy hiểm quá. Đấy. Ví dụ như các vị mới tới tập và đôi khi ngồi thiền thấy hình ảnh này, hình cảnh kia vậy, tưởng thiệt, chạy theo. Thì ông ấy, mình không hiểu rằng cái này là do tâm tạo, bởi vì mình nhắm mắt rồi thì mình không thấy, mình tưởng là thiệt, chạy theo. Ví dụ như có một sư ở vùng gì đây An Giang thì phải, sư ngồi sư thấy hòa thượng tưởng sư Minh đó. Thấy là tại vì cứ đánh lễ ngài hoài đó, thì thấy nhìn cái hình của ngài cho nó vô trong tâm. Thì nói với ngài thiền sư, nói mà thấy hòa thượng chống gậy đi tới gần rồi vậy đó, thì càng nhìn ráng nhìn bao nhiêu thì nó thấy càng rõ bấy nhiêu. Cái thầy này nói vậy thì lần sau sư nhớ sư trách nhiệm nhiều nhiều chút, cho hòa thượng có cái thói quen, hiện người nào mà ngồi mà không tránh niệm mà nghĩ bệnh bào thường lấy cây gỗ đầu á. Chỉ muốn nói là cái đó là giả, đồ giả, đừng có để ý tới. Thầy tôi kể câu chuyện một vị sư đi theo học thiền với một vị hòa thượng rất nổi tiếng, mọi người đồn ngài là vị A La Hán. Hai vị cùng ngồi thiền mà lưng đâu với nhau, thình lình động đất, xung quanh đất rung rất mạnh, gió thổi cây ngã sầm ầm. Vị sư học trò đó hoảng sợ, nhắm mắt cứng, rồi vì nó làm dữ quá, sư rụt rịch. Thì vị thầy ngồi phía bên cạnh mới la rằng là nè nè nè, đừng có làm sùm bất đấm định của người khác. Thì sư khi mà sư nghe cái tiếng gì, sư giật mình mở mắt ra thấy xung quanh chẳng có gì hết. Trước đó sư vô cùng hoảng hốt và đọc và sợ hãi. Mà đến khi mà ông thầy ông la một tiếng, cái bên này rụt rịch làm dữ quá, ông thầy la một tiếng, thức dậy mở mắt ra không thấy gì hết. Dạ thưa thầy, có phải là vị này nghe một tiếng động hay một sự dung chuyển nào đó nên tưởng tượng ra là có động đất chăng? Phải vậy không? Không, tất cả đều diễn ra trong tâm như là lúc mơ. Mơ mà mơ gọi là cái này, daydream là mơ mà mơ, mơ mà khi thức, chẳng phải mơ khi ngủ. Mình mơ khi mình ngủ mà đây là mơ mà trong khi thức này, ngồi đó mà mơ. Tiếng động sự dung chuyển xảy ra như thật, tưởng tượng như khi mình mơ, cứ tưởng mọi sự là thật. Tâm tin như thế cho nên sợ hãi mới sanh lên. Chỉ khi mở mắt ra mới hiểu vừa rồi là tưởng tượng mà không có thật chút nào hết. Thì nói rằng là khi mà một tiếng động hay một cái chuyện gì đó nó khởi sanh lên, mình suy nghĩ, cái suy nghĩ là cái này là cái gì, thì tự nhiên nó ra như thật. Và khi mà nó ra như thật rồi là mình tự nhiên mình cũng sợ luôn. Là tại vì một tâm nó suy nghĩ, rồi một tâm khác nó tin theo. Cái tâm bên này là tâm si, hai tâm si hết, tin theo là tự nhiên nó ra như thật, là tự nhiên mình phản hốt à. Thì tương tự giống như mơ vậy đó, mơ đâu có thật phải không? Nhưng mà khi mình ngủ mình mơ rồi mình tưởng thật, mình khóc lóc, mình làm ung sùng. Và sư nói cái câu chuyện này tương tự như câu chuyện mà thầy đã kể rất là lâu rồi. Có là một sư tập về thiền lần chuỗi đó. Sư ngồi sư lần chuỗi mà vừa không biết có niệm Phật không nữa, nhưng mà biết chắc chắn là ông lần chuỗi đó. Rồi ông ngồi đang ngồi thiền lần chuỗi như thế này, rồi tự nhiên nghe không biết một tiếng động gì đó. Sư nói cái trà bão tới. Thế là trời ơi, gió nó thổi cây nó sập, nó cũng giống như trường hợp vị này vậy đó. Rồi sợ quá, lần chuỗi không được nữa đó. Thì trong khi mà đang ngồi mà sợ hãi như vậy thì sư nhớ sực lại tại hơi thở. Sư chú tâm vào trong hơi thở. Khi chú tâm hơi thở thì tâm mới dịu dần mở mắt ra, thấy gì hết. Thì đây là những cái trường hợp gọi là tưởng đó. Thành ra thiền sư nói rằng nếu khi mình thấy những cái cảnh này mình không hiểu rằng nó là giả, là do tâm tạo, và mình ngồi đó mình sợ hãi thì vô cùng nguy hiểm. Thưa sư, con muốn hỏi tại sao một số hành giả thiền Vipassana có thái độ chỉ trích gay gắt khi nhắc tới thiền chỉ Samatha, trong khi các tầng thiền cũng là trạng thái thiện tâm? Trả lời, không nên chỉ trích như vậy vì tập Samatha cũng tạo thiện nghiệp, không sao cả, vì Đức Phật cũng thể thiền định mà. Đừng chơi thiền định là xấu, vì nếu muốn tâm yên, bạn có thể tạm thời tập Samatha, tức là thiền định. Tập thiền này cũng rất lợi lạc, giúp tâm chúng ta yên, chỉ có mục đích và phương tiện thực tập không giống thiền Vipassana thôi. Như vậy thì quý vị hiểu, nếu mà quý vị tập đây, mà quý vị đi lên trên bảo ốc chẳng hạn, hai cái phương pháp nó sẽ khác nhau. Và cái phương pháp này tập thì trực tiếp vào thiền Vipassana, còn trên kia thì sư nghe nói rằng tập thiền định, rồi từ thiền định chuyển qua thiền Vipassana, mà cái phần đó thiền sư nói phía sau này. Thưa sư, con muốn biết, một hành giả đã tập lâu, vững vàng trong thiền quán, muốn tập thiền chỉ để trải nghiệm các tầng thiền, việc này có gây trở ngại cho việc phát triển thiền tứ niệm xứ không, thiền Vipassana không? Bây giờ mình tập lâu rồi này, tập thiền Vipassana đã tập lâu rồi, mình có căn bản rồi, mình giỏi rồi. Bây giờ mình muốn tập thiền tầng định để mình coi thử những cái tầng thiền như thế nào. Thì cái sự mà muốn như vậy, tập như vậy là nó có đụng tới cái sự thực tập của mình, nó làm trở ngại không? Trả lời, nếu tập thiền quán hiểu rõ tâm thì tập thiền định không có chi khó cả. Tuy nhiên, việc trải nghiệm các tầng thiền sẽ rất khó đấy. Nếu mà bạn chuyển từ thiền Vipassana mà qua thiền định không khó đâu. Là bởi vì thiền Vipassana thì quan sát về cái pháp chân đế, mà thiền định thì quan sát về các khái niệm. Lấy một ví dụ mình hay thường xưa hay nói, ví dụ chẳng hạn quý vị ngồi quý vị suy nghĩ, quý vị thấy nó suy nghĩ về chuyện gì, cái này là thuộc về khái niệm này. Còn mình quan sát, mình nói rằng mình nói đây chỉ là tâm suy nghĩ, cái đó là thực tại chân đế đó, thì mình hiểu cái nào là tục đế, cái nào là chân đế, thì mình chỉ để ý. Nếu mà tập thiền định mình chỉ để ý cái tục đế, còn tập thiền Vipassana mình để ý chân đế. Tuy nhiên, việc trải nghiệm các tầng thiền sẽ rất khó khăn. Tâm của hành giả tập Vipassana lâu năm có trí tuệ sẽ luôn luôn nhận ra các pháp chân đế, thấy chúng luôn luôn thay đổi. Trong khi tập Samatha thì phải quan sát khái niệm nên không thấy thay đổi. Tuy nhiên, nếu hiểu rất rõ khái niệm tục đế và thực tại, phân biệt rõ ràng hai pháp này, tâm chỉ hướng về khái niệm, không để ý cái pháp thực tại. Đó, hồi nãy như sư nói đó. Tức là hễ một vị mà tập giỏi rồi thì biết cái này là khái niệm này, cái này là thực tại này. Bây giờ nếu mình tập thiền định thì mình chuyển vào cái này thôi, đừng có để ý cái này. Tuy nhiên, một vị tập thiền Vipassana lâu, tâm có trí tuệ sẽ luôn luôn suy nghĩ về pháp thực tại, nên không thể nào vào các tầng thiền vì sự thay đổi. Tôi nói theo sự hiểu biết, chứ tôi cũng chưa bao giờ thử nên không biết chắc chắn. Thì tại vì vị này hỏi về các tầng thiền, thì thầy nói rằng tập thì được cái này, nhưng mà đi vô các tầng thiền là khác cái này. Là bởi vì sao? Tại vì các vị mà tập thiền tứ niệm xứ mà giỏi rồi đó, thì thấy tất cả đều thay đổi hết, thì là rất là khó để vô các tầng thiền đấy. Nhập vào các tầng thiền hay không không quan trọng, có trí tuệ và định tâm là đủ, cần chi tới các tầng thiền. Có thể định tâm sâu hơn khi đắc các tầng thiền Samatha. Thời Phật còn tại thế, rất nhiều vị tập thiền Vipassana 100% và đắc đạo quả A-la-hán, nhưng các ngài không có thần thông. Điều này có nghĩa là các vị không có tập thiền định. Tôi nghe về bà Dipama. Dipama là một bà thiền sư người Ấn Độ đó. Bà này là ngài Hòa Thượng Kim Kiều, thầy của sư có học với bà đó. Tôi nghe nói về bà Dipama, người ta nói bà rất giỏi. Bà giỏi về thiền Vipassana, nhưng cũng có thần thông, tức là giỏi luôn cả thiền định. Tôi chỉ nghe nói thôi mà tôi không biết sự thật như thế nào. Đây là trong một cái cuốn sách của một cái cô đó, của học trò, không biết ở đâu đó, không biết mà. Thật sự là cô cũng chưa có gặp. Tên tục là sư quên là tên gì, nhưng mà sư biết cái first name của cô là Amy. Thì Amy viết theo cái nghe của mình, đi kiếm tài liệu về bà Dipama, viết cuốn sách về bà Dipama, nhưng mà thật ra chưa bao giờ học về bà nữa trơn. Đó, thì cái cuốn sách này như là dịch ra tiếng Việt gọi là cái gì hả? Cái gì ân sủng rồi cái gì đó không biết. Cái tựa đề nghe hấp dẫn ghê lắm. Rồi đó, trong này á, sư có đọc sơ sơ thì sư thấy bà khai triển rất nhiều về thần thông. Chứ nói về thần tứ niệm xứ thì không rõ như thế nào, nhưng mà thôi, cái vấn đề bà cũng mất rồi, mình cũng không hiểu nữa. và cũng là thầy của thầy sư, thành ra tôi sư không dám nói, nhưng mà tôi thấy rằng là đọc trong khách thấy nói rất nhiều về thiền định. Tôi cũng nghe rất nhiều vị nói rằng sau khi tập Vipassana một thời gian và đạt được một sự hiểu biết nào đó, người ta thường không muốn hay không thích tập thiền Samatha nữa. Tôi nghe nói thôi. Thiền sư này là tiếp cận rất là nhiều vị thiền sư ngoài Hòa Thượng Sửu Minh á, thì thầy cũng có dịp gặp được vị này kia và nói rằng là khi mà người ta đạt được một sự hiểu biết nào đó rồi thì người ta không muốn tập thiền định nữa. Thầy tôi Hòa Thượng Sửu Minh cũng không khuyến khích tôi tập phương pháp thiền giải ở Bà Úc. Nhiều lần tôi xin đi học, ngài cũng khuyến khích được. Ngài nói không cần thiết. Thưa thầy, thưa hành giả thiền Visa có thể tập thiền định cơ mà tại sao không khuyến khích? Trả lời làm được, nhưng mất thì giờ vô ích thôi. Nghĩa là một vị tập thiền Vipassana muốn qua tập thiền định, tập được. Nhưng mà các vị mà tu tập lâu năm mà ta có sự hiểu biết rồi, ta khuyên mình đừng làm. Là với câu trả lời là sao làm được nhưng mất thì giờ vô ích. Người tập Vipassana cũng có định tâm. Định tâm này đủ cho các tuệ giác thiền minh sát khởi sanh. Kiếm tình định tâm mạnh hơn để làm gì? Chúng ta đâu có cần thần thông phải vậy không? Định tâm có được trong thiền tứ niệm xứ trong sạch hơn định tâm đến từ sự thực tập thiền định, vì định tâm này có lẫn phiền não. Và còn thêm một cái kẹt nữa là trong cái định tâm của thiền Samatha, thiền định nó có lẫn phiền não trong. Và thưa thiền sư, phiền não gì? Tôi nghĩ đó là tham. Không có tham sẽ khó vào được các tầng thiền. Khi một người sử dụng một đề mục duy nhất và cứ chú tâm vào đó trong một thời gian rất là lâu, từ 10, 15 tới 20 năm, đó là các vị tập thiền định đó, mà không có trí tuệ thì tâm chắc chắn sẽ dính mắc vào đó. Đó là cái chuyện đương nhiên. Đó, ví dụ chẳng hạn mình lấy hơi thở làm đề mục, mình lấy con xem làm đề mục, mình tập hoài mình quen rồi, bỏ đề mục này mình chịu không được, thì đó tâm sam nó khởi sanh về đó đó. Do đó khi tập thiền Samatha một thời gian lâu, người ta không muốn chuyển sang tứ niệm xứ vào lúc đầu mới tập đó, vì tâm cứ vướng muốn trở về với đề mục cũ. Một đối tượng tâm rất yên, ngược lại bắt quan sát nhiều đối tượng tâm bây giờ của hành giả lẫn lộn không thể yên được, bởi vì các vị này chưa tập và chưa hiểu rằng tâm có thể yên nhờ có chánh kiến và chánh tư duy, tức là trí tuệ. Sư có kể cho thầy nghe một cái trường hợp có hai vị mà sư gặp cách đây cũng khá lâu rồi, ở bên trung tâm Mahathi đó, các vị này tập ở bên Sri Lanka đó, tập thiền định tập giỏi lắm, không biết là mà cao hạ nữa. Đó thì trong khi mà đi qua tập như vậy đó thì sư không biết là cái hạ lạp của các ngài, nhưng mà thấy ngồi phía trước hết trơn. Thường sắp xếp các vị ngồi trước là hạ lạp cao lắm. Cái rồi cái năm đó là cái năm ở bên Miến Điện nó xảy ra một cái vụ lộn xộn, là nó bị biểu tình, nó bắt ầm ầm ở 1988 thì phải. Đó. Thì Dukkaha tức là cái tổ chức mà ban trị sự của chùa có trung tâm Asi mới hồi hết các thiền sinh. Nói rằng là bây giờ cái tình hình chính trị này nó bất ổn lắm, chúng tôi cũng không biết làm như thế nào nữa, mà nếu mà quý vị nào mà muốn cái nhập hạ kỳ 2 nó vẫn đang còn, mới vô nhập hạ kỳ đầu có 1-2 ngày à, thì nó xảy ra cái vụ đó. Thì bây giờ nếu mà quý vị nào mà muốn đi qua Thái mà tiếp tục cái kỳ hạ thứ 2 thì chúng tôi sẽ mua vé máy bay cho quý vị đi. Thì hai vị mà đại đức mà người Sri Lanka là đi tức thì liền. Cái tụi này hỏi tại sao mà ngài đi vậy, mới tôi tập phòng định thiền tứ niệm xứ không quen, vì bên này nó tập nó an lạc yên rồi, còn bên này bắt cái gì cũng phải niệm hết trơn, tắt hết trơn chịu nổi đó. Sư ngồi khi thì ngồi rất là lâu, thấy cách tập á, ngồi 4-5 tiếng ngồi như không à, đôi khi bỏ luôn cái chuyện ăn uống nữa, mà đôi khi tập chừng 10-15 phút là ngồi duỗi dòi với chân à, tâm định nó cứ lên xuống ba hồi, up and down, nó lên xuống đặt tới tập lưu hoài. Có lần sang dạy thiền ở bên Úc, tôi dặn trong phần hướng dẫn thực tập là phải quan sát tâm hoài. Mà tâm thì không bao giờ yên và rất loạn động rất nhanh. Một hành giả đã tập quen thiền Samatha, cảm nghe không yên ổn khi thấy quá nhiều phiền não, đau khổ không tập. Các vị này phải được giải thích rất cặn kẽ, không thôi thì không tập được. Những người tập thiền định sử dụng một đối tượng nên tâm yên và quan sát với sự yên tĩnh này lâu rồi, cho nên phải mất rất nhiều thời giờ để sửa đổi. Như vậy sự thực tập thiền Vipassana của những ngày người rất khó khăn hơn là những người chưa tập gì cả. Thì nói là nếu mà mình đã tập thiền định rồi thì chúng qua thiền Vipassana đó, khó về lắm. Sư có một cái tài liệu liên quan tới việc ngài hòa thượng tên là hòa thượng Hakandayon, đó cái cô mà thông dịch cho thầy là cô Thích Thích đó, lúc mà cô ở đây đó, cô mới lấy cho một cái tài liệu của một vị thiền sư lại đây giảng, nói về lịch sử của ngài hòa thượng Hakandayon, tên của ngài là vậy. Các quý vị qua miếng điện lâu quý vị nghe cái tên nó. Thì ngài Hòa Thượng Mahā Kaṇḍayon là quý vị biết chỉ tập là niệm Phật không thôi. Mà người ta tìm kiếm tài liệu về ngài, người ta nói là ngài là đắc đạo quả A-la-hán đó. Thì cái câu chuyện xảy ra trong nhiều mặt. Khi mà mình đọc cái tài liệu đó, mình mới hiểu tại vì sao mà gọi tập thiền định tham sân cái chen vào trong đó. Đó thì cái bài pháp nó rất là rõ, nhưng mà hiện tại sư không có đây. Thì sư xin hẹn quý vị lần sau. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.